luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu về chính sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 2022. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc triển khai thực hiện luật thống kê, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cùng luật thống kê trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước vừa quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 2022. Đặc xá năm nay một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước. Bài viết sau đây giới thiệu về chính sách đặc xá năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá tha tù cho phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng và những phạm nhân đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định tại Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thể chế hóa bằng luật đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan. Quá trình xét quyết định đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đều được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật. Theo quyết định về đặc xá năm 2022, Chủ tịch nước quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2022. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay. Theo quyết định này, đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về điều kiện được đề nghị đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước nêu rõ, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, được đề nghị đặc xá, phải có đủ các điều kiện sau đây. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một nửa thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian chấp hành án phạt tù. Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian chấp hành án phạt tù trước khi có quyết định tạm đình chỉ. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Quyết định của Chủ tịch nước cũng quy định rõ các trường hợp không được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay chưa thống kê được có bao nhiêu người đủ điều kiện đặc xá trong đợt này. Các phạm nhân đều bình đẳng khi xét đặc xá. Tuy nhiên, nhóm người phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phải kèm theo một điều kiện là hoàn thành nghĩa vụ phần dân sự. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long khẳng định, đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, khoa học, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Hội đồng tư vấn đặc xá và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các khâu để xét duyệt đề nghị đặc xá theo đúng quy định của pháp luật và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được đặc xá. Để được đặc xá, người đang chấp hành án phải đáp ứng được 7 điều kiện. Tiêu chí đầu tiên được xét đến là ý thức cải tạo tốt, được xếp loại từ khá trở lên, chấp hành án tù ít nhất một nửa thời gian phạt hoặc 15 năm tù. Nếu những người này được giảm thời gian chấp hành án phạt tù, thì thời gian đó không được tính là đã chấp hành. Một điều kiện khác là phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là tiền. Phạm nhân thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác và lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt nên không thể thi hành tiếp phần còn lại cũng được xem xét. Riêng tội phạm tham nhũng cần thực hiện xong hết các nghĩa vụ này. Người lập công, mắc bệnh hiểm nghèo, đau ốm thường xuyên, khuyết tật từ đủ 70 tuổi trở lên, là lao động duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nữ phạm nhân có thai hoặc có con dưới 3 tuổi đang ở cùng sẽ được xem xét đặc xá khi chấp hành ít nhất 1/3 hoặc 2/5 thời gian án tù hay 13 năm với tù nhân chung thân được giảm xuống án tù có thời hạn. Đợt đặc xá dịp Quốc khánh năm nay không xét các trường hợp phạm nhân bị kết tội phản bội tổ quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá rối an ninh. Người trước đó đã được đặc xá có 2 tiền án trở lên, giết người có tổ chức, hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, có tính chất loạn luân, cướp tài sản có sử dụng vũ khí, cũng không được xét đặc xá đợt này. Liên quan đến các phạm nhân là người nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện có 751 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ ở Việt Nam. Những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch Việt Nam trong đợt đặc xá lần này, nếu đủ điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm đảm bảo có nguồn thông tin thống kê đầy đủ, có độ tin cậy cao, kịp thời đáp ứng yêu cầu đánh giá chỉ đạo điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các cấp các ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung của chỉ thị này. Chúng ta cùng nghe.
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện luật thống kê, luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê, báo cáo thống kê định kỳ và các cuộc điều tra thống kê theo quy định của nhà nước, hoàn thành các chương trình kế hoạch thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê giao hàng năm. Tuy nhiên, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế bất cập chủ yếu như nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê ở các cấp ngành địa phương chưa đồng đều xứng tầm, người đứng đầu một số sở ban ngành và các cấp chính quyền địa phương chưa coi trọng và quan tâm đúng mức đến công tác thống kê, nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp chưa bố trí cán bộ làm công tác thống kê theo quy định, nhiều xã phường thị trấn giao cho cán bộ văn phòng thống kê kiêm nhiệm nhiều việc, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ thống kê. Một số lĩnh vực công tác thống kê chưa được các cấp ngành đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện, do đó chất lượng còn hạn chế. Do vậy, để có nguồn thông tin thống kê đầy đủ, có độ tin cậy cao, kịp thời đáp ứng yêu cầu đánh giá chỉ đạo điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các cấp các ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh chủ động tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức chỉ đạo hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện triển khai thu thập, cung cấp bổ sung các thông tin thống kê cần thiết. Ngoài nội dung kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê giao, để đáp ứng kịp thời việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền phổ biến luật thống kê, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê, các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức và người lao động trong ngành và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong các hoạt động thống kê, kiên quyết xử lý những trường hợp làm trái quy định của nhà nước trong công tác thống kê, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, cơ quan liên quan phương pháp thu thập thông tin tổng hợp, định kỳ báo cáo các chỉ tiêu thống kê đầu vào để tính toán các chỉ tiêu chủ yếu về tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích, các chỉ tiêu về dân số và nhà ở, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê tại địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền, việc thực hiện luật thống kê, điều tra thống kê của các tổ chức cá nhân trong toàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê để tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính, các dữ liệu liên quan đến thu chi ngân sách, thuế xuất nhập khẩu, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đăng ký về cấp phép đầu tư. Nghiêm túc thực hiện báo cáo thống kê định kỳ đúng biểu mẫu thời gian theo quy định, phối hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Thống nhất sử dụng thông tin số liệu do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Thống kê xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố đồng bộ thông suốt với hệ thống thống kê tập trung, bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương, chỉ đạo bố trí nguồn lực thực hiện điều tra thống kê và các hoạt động thống kê khác để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành sở, ban ngành và địa phương. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn phân công công chức văn phòng thống kê có chuyên môn phù hợp với tính chất công tác thống kê, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức văn phòng thống kê triển khai đôn đốc, nắm tình hình, thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của cấp ủy chính quyền xã, phường, thị trấn và đáp ứng yêu cầu báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã rà soát bố trí cán bộ thống kê bảo đảm phục vụ yêu cầu quản lý, cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung, thực hiện điều tra thống kê và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. Các tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật và đời sống. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.